Chương 15. Những vấn đề khác.
Xin hỏi, một người sắp giảng sanh, tại sao nghiệp lực lại hiện ra? Tại sao quán thân trái chủ lại tìm đến chúng ta, mà lại còn chọn sự giảng sanh trong một khoảng sát na này?
Về tình lý, hai pháp thế và xuất thế đều giống nhau. Bạn có rất nhiều quán thân trái chủ. Hiện giờ bạn đang ở đây, họ không đến gây chuyện với bạn. Tại sao vậy? Vì họ đợi cơ hội. Hiện giờ bạn chưa có khấm khá, có tìm bạn cũng không có ích gì. Đến khi nào bạn có tiền rồi thì họ sẽ đến tìm bạn đòi nợ. Còn nếu như bạn nói là mình sắp xuất ngoại di dân thì họ sẽ tới ngay. Tại sao vậy? Vì sau khi bạn đi rồi, họ có muốn tìm bạn nữa cũng không được. Bạn muốn giảng sanh cực lạc thế giới, không phải là di dân sang thế giới cực lạc đó sao? Như vậy là phiền phức lớn rồi. Sau này họ tìm bạn đâu có được nữa. Cho nên trước khi bạn hành động là họ đến hết, đến để tìm bạn. Cái lý là như vậy đó. Bạn đã hiểu được lý này thì bạn phải hiểu là hàng ngày chúng ta nên ít kết quán với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, bao gồm những loài động vật đây. Bạn giết hại nó. Bạn đừng cho rằng chúng là những loài động vật nhỏ như một con muỗi, một con kiến mà không có coi ra gì. Nó cũng là một sinh mạng. Khi bạn giảng sanh, nó cũng sẽ đến tìm bạn. Bạn vẫn phải trả mạng cho nó. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng. Một đống nợ mà bạn đang thiếu đây vẫn chưa có trả hết, mà bạn muốn đi rồi thì làm sao mà họ tha cho bạn được? Nhất định họ sẽ không tha cho bạn đâu. Cho nên cũng có rất nhiều người khi giảng sanh ra đi một cách bình an. Quán thân trái chủ dường như cũng không có tìm đến gây phiền phức cho họ một cách quá mức. Lão Lâm trưởng cư sĩ Lâm của chúng ta đây là một thí dụ. Khi lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, không phải là không có quán thân trái chủ, mà quán thân trái chủ rất nhiều. Nhưng tại sao những quán thân trái chủ này không gây chướng ngại cho ông ấy? Vì ngày nào ông ấy cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng đem công đức hồi hướng cho quán thân trái chủ xoa dịu họ. Những người này cảm thấy được an ủi. Ông sang thế giới Tây Phương cực lạc làm Phật. Khi thành Phật rồi nhớ trở về độ chúng tôi. Cho nên không có gây phiền phức quá. Nếu như bạn không có cái ý này, thì những người này sẽ không tha cho bạn đâu.
Phật Pháp nói đến 10 pháp giới. 10 pháp giới chính là 10 con đường. Vậy khi lâm chung rồi, mình sẽ đi con đường nào?
Sau khi con người chết rồi, đi vào đường nào là do ở một điểm sau cùng này. Ai có thể nắm chắc niệm sau cùng này? Quả thật không có nắm chắc. Cho nên việc con người lâm chung mới thật sự là việc lớn. Sau khi chết rồi, bạn đi vào đường nào? Rồi cách đi như thế nào? Đây mới là việc lớn đó. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta, ngay trong đời này, chúng ta phải tu thiện, phải tu phước, phải tích công chứa đức. Chúng ta làm những việc tốt này để làm gì? Là để khi lâm chung có được phước báo. Phước báo này chính là khi lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo. Lâm chung có được thiện tri thức giúp đỡ. Đây là đại phước báo đó. Nếu như người mà không có phước báo thì khi lâm chung mê hoặc điên đảo, thần trí mịt mờ, như vậy sẽ rất phiền phức đó. Dù bạn có muốn gặp thiện tri thức cũng không được. Thần trí bạn bị mê mờ. mê mờ điên đảo, nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác. Nếu như đời này bạn tích chứa công đức thù thắng, thì chuyển kiếp, nghĩa là nói hoàn cảnh sống của bạn đời sau, nhất định sẽ tốt hơn đời này, thù thắng hơn nhiều. Bạn có phước báo đó. Nếu như bạn tạo ra những nghiệp tội, thì đời sau của bạn, hoàn cảnh bạn sống, nhất định sẽ thua hoàn cảnh sống của bạn hiện tại đây. Bạn sẽ sống vất vả hơn. Ngay như việc thọ thân vào đường nào, chuyển kiếp vào đường nào, việc này quyết chắc là do nơi bạn. Ở ý niệm của bạn, Đức Khổng Tử có nói: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Ngài cũng có nói rõ cái lý này. Pháp giới vô lượng vô biên, bạn tương ứng với pháp giới nào? Ngạn ngữ của chúng ta có câu: bạn tâm đầu ý hợp với pháp giới nào, thì bạn sẽ sanh vào pháp giới đó, hợp với sở thích của các bạn. Người thích niệm Phật, thì sẽ đi đến Phật đường. Ai cũng như nhau, lý đều như vậy. Người thích cờ bạc thì đi đến sòng bài. Người thích nhảy thì đi đến sàn nhảy. Việc này cũng giống như bạn đi thọ thân, đi chuyển thế vậy. Bạn sẽ chuyển đến đâu? Chuyển sang nơi nào mà bạn thích chuyển đó? Mỗi một người có sự hỷ lạc khác nhau. Chúng ta hãy quan sát kỹ thế gian này. Quả thật là có một số người thích của cải, thích tài sắc, danh thực thủy, thích những thứ này. Đức Phật nói đó là sự tham ái. Nếu tâm tham ái nặng, thì sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Tại sao vậy? Vì tất cả loài quỷ đều có tâm tham. Cho nên nếu bạn ứng với họ, thì tự nhiên bạn sẽ hợp với họ, bạn sẽ chuyển sang đường đó. Người có tâm ganh ghét sân hận nặng thì sẽ hợp với địa ngục. Còn ngu si nghĩa là không có khả năng nhận rõ phải quấy, tà chánh, thiền ác, thậm chí nhận thức điên đảo việc lợi hại. Hai người này đâu đâu cũng có. Họ thích hợp với đường súc sanh. Vậy mới hiểu được cái lý làm người là phải giữ vững cái đức hạnh cơ bản của việc làm người. Họ không mất thân người, đời sau vẫn sẽ chuyển kiếp sang cõi người. Nếu như cái lý niệm về đạo đức cao thì họ sẽ chuyển kiếp lên cõi trời. Hiểu được cái lý niệm Phật, nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, thì họ sẽ chuyển thế sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thù thắng bậc nhất. Trong các thứ chuyển thế, không có gì sánh bằng nó. Chư Phật đều tán thán. Vậy thì trong Phật Pháp nói, bày trước mặt 10 con đường, 10 pháp giới. Sau khi chết, bạn sẽ đi sang pháp giới nào? Cái này phải có trí tuệ, phải có sự lựa chọn. Trong mỗi một pháp giới lại rất là phức tạp, có vô lượng thứ ở trong đó đó. Bạn nói là mình chọn pháp giới Phật giỏi. Đúng vậy, Phật có vô lượng Phật, vô lượng vô biên cõi nước như Phật. Vậy bạn đi sang cõi Phật nào đây? Con đường mà chúng tôi đi hôm nay là do Thầy chọn cho. Chúng tôi y giáo phụng hành. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo chúng ta hãy chọn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sợ điều gì? Dù tai nạn có xảy ra, có người nói thế giới này sẽ bùng phát chiến tranh hạt nhân, đạn hạt nhân sẽ bùng nổ trên không trung, giống như chúng ta coi bắn pháo bông vậy, xem rất là vui. Chúng ta sang thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Trong kinh thường nhắc nhở chúng ta xa lìa sợ hãi vọng tưởng. Cho nên tai nạn có xảy đến trước mắt cũng không sợ, chính mình mới có thể làm chủ tể. Nếu như tai nạn có xảy đến mà mình là kinh hoàng sợ hãi thì coi như xong, sẽ đi vào ba đường ác. Hôm nay chúng ta phải tập sức tu này. Bất cứ tai nạn nào xảy ra cũng đều không sợ không hãi. Hãy tâm định thì có chủ tể, chắc chắn là đi vào nơi tốt.
Làm thế nào để giúp cha mẹ già khởi tín tâm đối với Phật Pháp, để khi lâm chung gặp được duyên lành, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Câu hỏi này rất hay. Có đưa ra câu hỏi này, chúng tôi mới thấy được lòng hiếu thảo của quý vị đối với cha mẹ mình. Có thể đưa cha mẹ sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây mới là đại hiếu đó. Không có gì thù thắng hơn việc hiếu thuận cha mẹ đây. Cha mẹ sinh sang Tây Phương làm Phật rồi, không chỉ là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, mà họ còn vĩnh viễn thoát khỏi 10 pháp giới. Thật sự mà nói, thì mỗi một bạn đạo niệm Phật đây, đối với người già nên có cái tâm này. Đây là tâm đại hiếu đó. Vậy làm thế nào để ảnh hưởng đến họ? Mình cần phải đích thân làm, bắt đầu làm từ nơi mình, làm từ nơi thân mình, tâm mình, khiến cho cha mẹ cảm động. Nhất là phải nắm chắc cơ hội, cơ duyên. lúc mà cha mẹ đang vui vẻ, hoặc là lúc đang ăn cơm, hay là lúc rảnh rỗi, phải nói nhiều một chút về cái lý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Rồi kể câu chuyện quả báo thù thắng của việc giảng sanh, như là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện vậy. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thời cận đại này. Tướng điềm lành hiếm có về niệm Phật giảng sanh ngay trước mắt đây. Những câu chuyện đây, sau khi nghe rồi, rất có khả năng làm người ta cảm động. Kể nhiều những câu chuyện để người già nghe, khuyên nhắc người già phải biết niệm Phật giảng sanh là thù thắng hơn hết. Hiểu ra họ mới có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm.
Cha mẹ trong nhà tuổi tác đã lớn, lại có chứng bệnh lẫn như những người già, vậy mình phải làm sao khuyên giải họ đây?
Việc này phiền phức lắm đó. Bản thân mình nhất định phải đoạn ác tu thiện, tích công chứa đức để hồi hướng cho họ. Bình thường chúng ta hồi hướng, nếu việc hồi hướng đó không có công đức cụ thể, thì việc hồi hướng đó không có tác dụng gì. Bạn thấy nguyện đem công đức này, công đức gì đây? Không có công đức thì không được. Vì hồi hướng coi như không. Vậy công đức tốt nhất đó là gì? Là tự mình y giáo phụng hành. Bạn thấy trong kinh Địa Tạng chính là một tấm gương tốt. Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, tự thân bà thật sự tu, thật sự hành. Bà làm như thế thật sự là có công đức. Rồi bà đem công đức đó hồi hướng. Còn chúng ta chỉ có niệm mấy câu kinh thì không có lợi ích gì. Bạn thấy bà La Môn nữ có thể ở trong định, thấy Quỷ Dương nói với bà rằng mẹ của bà sinh lên trời rồi, nghĩa là sao? Chúng ta đọc trong kinh thấy, tuy là thời gian bà niệm Phật chỉ có một ngày một đêm, nhưng một ngày một đêm đó bà niệm đến nhất tâm bất loạn. Cho nên Quỷ Dương gọi bà là Bồ Tát. Nếu như bà không đạt đến cảnh giới đó thì bà không thể thấy địa ngục. Chỉ có Bồ Tát mới có thể thấy được. Bà mới hiểu được sự chân thành của cái tâm này. Tâm chân thành trong kinh Di Đà gọi là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày. Chỉ trong một ngày một đêm mà bà có thể đạt đến chuyển phàm thành thánh, rồi đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ mình, khiến cho bà được sanh thiên. Chuyện của Ngài Quang Mục là ở trong cảnh giới mộng. Sức tu tập ở cảnh giới trong mộng hơi kém một chút. Theo thông thường, chúng ta gọi công phu tu tập của bà là công phu thành phiến. Bà vẫn chưa có được nhất tâm. Được nhất tâm mới thật sự là Bồ Tát. Công phu của bà là thành phiến. Cho nên mẹ của bà vẫn còn phải sanh lại nhân gian, sanh trong gia đình hạ tiện. Thọ mạng chỉ có 13 tuổi rồi lại chuyển kiếp. Bà không có được sự thù thắng giống như mẹ của bà La Môn nữ vậy. Đó là do công phu của bà chưa có đạt đến. Qua đây, nếu bạn muốn hồi hướng thì bạn phải có công đức chân thật. Nếu không có công đức chân thật thì bạn lấy gì để hồi hướng đây? Điều này rất quan trọng. Cho nên lòng dạ phải chân thành, nhất định không được có chút xíu gì là giả dối. Điều này rất là quan trọng. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nếu chúng ta vừa chuyển ý niệm thì thật sự là công đức vô lượng. Nghĩa là phải thật sự chuyển ý niệm. Từ nay về sau, vì muốn cho chánh pháp cửu trụ, vì phổ độ chúng sanh khổ nạn, vì để phục vụ cho họ, tuyệt đối không vì bản thân, thì công đức này thật là lớn đó. Hãy chuyển được như vậy thì công đức rất lớn. Nếu như vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn có tham sân si mạng thì không được. Như vậy cho dù bạn làm thế nào đi nữa thì đừng nói chi đến công đức, chỉ có chút xíu phước đức thôi. Về phước đức, trong lục sổ đàn kinh cũng có dạy rất rõ, phước đức không có cứu nổi chuyện này. Trong đàn kinh nói là việc này phước không thể cứu. Việc này nghĩa là sanh tử là việc lớn, phước đức không giải quyết được, phải là công đức. Công đức nghĩa là bằng chuyển toàn bộ ý niệm.
Xin hỏi, mình có thể bỏ giấy quy y chôn theo người chết được không?
Nếu như trên giấy quy y đây không có in hình Phật thì được. Còn nếu như có in hình Phật thì không được. Thật sự mà nói, giấy quy y của tiên nhân, con cháu để lại cũng là một kỷ niệm tốt. Nếu như con cháu có biết Phật pháp thì có thể cúng dường giấy này ở bên cạnh tượng Phật. Đây là hiếu tâm hiếu tư. Thường thường nghĩ đến cha mẹ qua đời, đem công đức tu tạo tích chứa của mình hồi hướng cho họ, và cũng thường cảnh tỉnh mình đoạn ác tu thiện.
Thêm vào quan tài người chết một vài tháp hương, trầm hương, hoa tươi, hoặc là thêm vào một vài giấy tiền vàng bạc, cách làm nào là đúng lý, đúng pháp?
Trong quan tài có thể không cần phải thêm giấy tiền, thêm những thứ như củi khô, trầm hương thì được. Cái này tốt, thêm vào cái này là tốt. Người xuất gia khi pháp sư qua đời, người ta thường bỏ mấy thứ này vào quan tài, không cần giấy tiền.
Trong địa khu Nội Mông Cổ, người chết khi đến nơi quả táng có dương tràng phan bảo cái, bên trên có danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Và làm thế nào để có thể khiến cho thân hữu người chết sanh tín tâm?
Phong tục tập quán của mỗi nơi đều khác nhau. Vì vậy nên xét theo thân thích bạn bè, phong tục tập quán của mọi người nơi đó, chúng ta phải hành theo lễ tục của nơi đó. Được vậy thì mọi người sẽ rất vui vẻ. Còn nếu dùng nghi lễ của nơi khác thì cũng phải nói trước cho họ biết. Nếu không có nói rõ trước thì người ta sẽ trách mình. Về điểm này chúng ta cũng phải hiểu. Vậy thì muốn cho bạn bè thân thích có thể phát khởi tín tâm, việc này có liên quan rất lớn đối với người mất. Nếu như người mất có tu hành đúng pháp thì lúc sắp ra đi sẽ hiện tướng điềm lành hiếm có, để mọi người nhìn thấy sẽ sanh tín tâm. Vẫn còn có một số cảm ứng rất nhiều, cũng đủ để khiến cho người ta sanh tín tâm.
Còn đối với phạm nhân, tội phạm chắc chắn sẽ bị phán xử tội chết. Trước khi lâm chung, lấy các khí quan có giá trị của họ đem bán, rồi lấy số tiền đó giao lại cho người nhà. Mà những khí quan này có thể dùng cho những người có nhu cầu sống. Có vị cư sĩ muốn làm việc này, xin hỏi hành vi như vậy có nên không, và mối quan hệ nhân quả như thế nào?
Nếu như phạm nhân bằng tâm yêu thương của mình định đem bán khí quan của mình để giúp người già, thì cái tâm này là tâm thiện, rất đáng được tán thán. Lâm chung mà phát khởi tâm này thì là tâm tốt. Nhưng nên nghĩ lại, Mình có chịu được sự đau đớn do cắt lóc không? Rồi dám chắc là không khởi tâm sân hay không? Then chốt là ở chỗ đó. Thật sự bà nói, điều này có ảnh hưởng đến việc đi đầu thai ở đời sau. Đời sau mình sẽ đi vào đường nào? Điều này rất quan trọng. Người thế gian nói như vậy thôi. Nói như vậy là không được rồi. Cho nên nhất định phải thận trọng. Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, con người sau khi chết rồi thì thường nói thần thức đại khái là sau 8 tiếng đồng hồ mới rời khỏi thân xác. Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi, cái thân xác này thuần túy là thuộc về vật chất. Nó không biết có sự đau khổ. Nếu thần thức chưa có rời khỏi thì tuy là đã tắt thở rồi, thậm chí là với sự chẩn đoán của thiết bị điều trị, làn sóng não của họ đã mất, cho nên tuyên bố là não đã chết. Sóng não đã ngưng rồi thì nhịp mạch cũng ngừng, hơi thở cũng ngừng, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi. Nếu thần thức chưa rời khỏi thì họ biết đau đớn. Lúc này mà bạn cắt lóc khí quan của họ, biết là họ có sanh tâm hối hận hay không? Biết là họ có nổi sân hay không? Then chốt là ở chỗ này. Nếu như lúc này mà khởi tâm sân thì người này nhất định sẽ đọa vào ba đường ác.